Vô thượng sát thần, chương 1172, vô cùng cường thế, góc truyện audio.com, sắc mặt Độc Cô Mạc Trác lạnh lùng vô cùng, Sở Vân Bắc ở trước mặt hắn phách lối cũng liền thôi, những người khác hắn thật đúng là không để vào mắt. Nguyên bản hắn nghĩ từ trên người Tiêu Phàm tìm về một chút mặt mũi, chỗ nào biết rõ Sở Vân Bắc vậy mà căn bản không cho hắn cơ hội. Nhị thiếu, đây là sự tình ta. Tiêu Phàm vỗ vỗ bả vai Sở Vân Bắc, sau đó chậm rãi tiến lên, nghiền ngẫm nhìn Độc Cô Mạc Trác nói. Ngươi nói ta không tư cách cùng ngươi nói chuyện, không biết ta như thế nào mới có tư cách cùng ngươi nói chuyện đây. Nếu là lấy tính tình Tiêu Phàm trước kia, nào sẽ nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp một cái tát. Ở chỗ này Tiêu Phàm không có tùy ý tức giận, nhưng hắn cũng không phải mặc người nhào nặn, Độc Cô gia tộc thì như thế nào, chỉ cần là người, hắn liền không sợ. Cảm thụ đến khí thế bức người trên người Tiêu Phàm, Độc Cô Mạc Trác hai mắt nhắm lại, nói. Một chiến thánh cảnh sơ kỳ, ngươi có tư cách gì? Chiếu như lời ngươi nói là lấy cảnh giới vi tôn đúng không? Thần tình Tiêu Phàm lạnh nhạt từng bước một tiến lên, trên người khí thế không ngừng tăng lên. Mặc dù hắn chỉ là chiến thánh cảnh sơ kỳ nhưng lấy cường độ linh hồn hắn bây giờ, nghiền ép một chiến thánh trung kỳ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Theo Tiêu Phàm phóng thích uy áp linh hồn, mấy người đối diện tất cả đều cảm thụ đến một cỗ uy áp to lớn, nhất là Độc Cô Mạc Trác, thân thể hắn vậy mà mãnh liệt run rẩy lên. Ngươi tự tìm cái chết. Độc Cô Mạc Trác cũng nhịn không được nữa, đưa tay một trường hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Hắn có thể nhìn ra tu vi Tiêu Phàm chỉ là chiến thánh sơ kỳ nhưng cường độ linh hồn so với hắn cường đại hơn, chỉ cần xông phá linh hồn uy áp Tiêu Phàm chỗ nào là đối thủ của hắn. Tốc độ Độc Cô Mạc Trác rất nhanh, chớp mắt liền đi tới trước người Tiêu Phàm. Độc Cô Mạc Trác, ngươi dám ở nơi này động thủ. Sở Vân Bắc gầm thét một tiếng, sau lưng hắn mấy người đều dương cung bạt kiếm, tùy thời chuẩn bị động thủ. Cút, cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm gầm lên một tiếng giống như chân long gào thét, không khí quay cuồng rung chuyển, hình thành từng đạo gợn sóng, thân thể Độc Cô Mạc Trác cũng không còn cách nào đứng vững. Ngay sau đó, áo bào trên người hắn nổ tung, bộ mặt có chút vặn vẹo, không khí như đao cắt da rẻ hắn, máu tươi vẩy ra, thân thể từng bước một hướng về phía sau thối lui. Không thể không nói, thực lực Độc Cô Mạc Trác cũng thực không tồi, có thể tiếp được công kích linh hồn của Tiêu Phàm. Mấy tức sau tiếng sóng mới biến mất không thấy gì nữa, thân thể Độc Cô Mạc Trác trần trụi dán trên tường gian phòng, hiện lên hình thập tự tựa như đính trên tường. Hắn máu me khắp người, con mắt che kín huyết sắc, hung dữ nhìn Tiêu Phàm. Hittt tương đương, trong phòng thanh âm hít một hơi lãnh khí vang lên, đám người Dịch Bằng cùng Sở Nghiên kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Mặc dù bọn hắn không biết thực lực Độc Cô Mạc Trác mạnh bao nhiêu, nhưng chí ít cũng là chiến thánh cảnh sơ kỳ lại tiếp nhận không được một hống chi uy của Tiêu Phàm, thực lực cũng quá khủng bố. Nếu như bọn hắn biết rõ Độc Cô Mạc Trác là chiến thánh trung kỳ, đoán chừng liền không ngừng chấn kinh đơn giản như vậy. Lăng Ngạo, Hoàng Phù Tinh Vũ, Mộ Dung Lãng Trần ba người cũng bị Tiêu Phàm một hống chi uy dọa cho phát sợ, bọn họ cùng Độc Cô Mạc Trác là Góc Truyện audio.com. 8 lạng nửa cân, nếu như đổi lại là bọn hắn cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Nghĩ vậy, trong lòng ba người có chút may mắn đắc tội Tiêu Phàm không phải mình. Hiện tại ta có tư cách cùng ngươi nói chuyện không? Tiêu Phàm thản nhiên nói, tựa như là một việc không có ý nghĩa, coi như đối mặt người cổ tộc hắn vẫn cường thế như vậy. Người trẻ tuổi ta nhớ kỹ ngươi, chỉ cần ngươi rời Sở gia cổ thành ta nhất định giết ngươi. Độc Cô Mạc Trác thay đổi một bộ y phục giữ tợn nhìn Tiêu Phàm. Hôm nay Tiêu Phàm ngay trước mặt nhiều người như vậy khiến hắn mất mặt mũi, Độc Cô Mạc Trác ngoan kính cũng tới. Nhưng mà Tiêu Phàm không nói hai lời, thân hình bỗng tại chỗ biến mất, lần nữa xuất hiện đã là trước người Độc Cô Mạc Trác, hắn một tay gắt gao bóp lấy cổ Độc Cô Mạc Trác. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Còn người Tiêu Phàm vô cùng băng lãnh, trên người sát ý như ẩn như hiện, dù là hắn cực lực che giấu, sát ý kia cũng dọa những người khác sợ hãi. Con người Độc Cô Mạc Trác kịch liệt run rẩy, nguyên bản hắn coi là uy hiếp một cái Tiêu Phàm sẽ sợ mất mật, nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà dữ dội như thế. Độc Cô Mạc Trác lúc này mới phát hiện bản thân sai, hơn nữa sai thập phần không hợp thói thường, hắn liền không nên đắc tội hung thần này. Kiếm huynh, cảm thụ sát ý trên người Tiêu Phàm, sắc mặt Sở Vân Bắc cũng hơi đổi, sau đó vội vàng truyền âm nói. Biểu đệ, không nên giết hắn. Độc Cô Mạc Trác chính là thiên tài luyện dược hiếm có Độc Cô gia tộc, hơn nữa còn là một trong người thừa kế gia chủ. Nếu như giết hắn, người Độc Cô gia tộc sẽ lập tức chạy đến thời điểm sẽ chậm trễ sự tình ngươi. Giờ khắc này Sở Vân Bắc xác thực sự vì Tiêu Phàm suy nghĩ, đương nhiên, nếu như Độc Cô Mạc Trác chết, Sở Vân Bắc hắn cũng khó trốn liên quan, cái này cũng không phải hắn nhìn thấy. Nếu nhị thiếu vì ngươi cầu tình tha cho ngươi một cái mạng chó, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, một chỉ bắn ra, ngón tay độc cô mặc chắc mang theo hồn giới đột nhiên nổ tung, cùng lúc đó trong tay Tiêu Phàm có một mai hồn giới. Độc cô mặc chắc đau tê tâm liệt phế, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi tháo thành tám khối. Dịch Bằng tiếp lấy, Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới, hắn thu hồi hồn giới, một cái tay khác nhẹ nhàng vung lên, tay độc cô mặc chắc nắm ô hoàng kiếm run rẩy một cái, ô hoàng kiếm hóa thành một vệt sáng bay vào trong tay Dịch Bằng. Nhìn ô hoàng kiếm trong tay, Dịch Bằng cảm giác mình đang nằm mơ, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói. Thiếu chủ ta, đây chính là cửu phẩm đỉnh cấp hồn binh ô hoàng kiếm A, coi như gia tộc của hắn đều không có cửu phẩm hồn binh, hiện tại trên tay hắn vậy mà xuất hiện một chuôi, làm hắn như thế nào không khiếp sợ đâu. Giữ lại phòng thân, Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngữ khí không cho phép phủ định. Một chuôi cửu phẩm đỉnh cấp ô hoàng kiếm mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng còn không thả ở trong mắt Tiêu Phàm. Hơn nữa hắn có tu la kiếm, ô hoàng kiếm cho hắn cũng không có một chút tác dụng nào. Mặt khác nếu như Dịch Bằng không nghe lời, Tiêu Phàm cũng tùy thời có thể thu hồi lại. Đa tạ thiếu chủ, Dịch Bằng cung kính một xá, một tay nắm lấy ô hoàng kiếm đứng cách Tiêu Phàm không xa. Hắn trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, Tiêu Phàm một chuôi cửu phẩm đỉnh cấp. Góc truyện audio.com, hồn binh nói đưa sẽ đưa, điều này cũng làm cho hắn đối với thân phận Tiêu Phàm càng thêm tò mò, hắn rất may mắn bản thân có một chủ nhân. Sở Nghiên mấy người trên mặt đều là vẻ hâm mộ, nào chỉ là bọn hắn, ngay cả Sở Vân Bắc cũng có chút hâm mộ, nguyên bản ô hoàng kiếm hắn là chuẩn bị giữ lại. Nhưng hiện tại Tiêu Phàm cho Dịch Bằng, hắn cũng không nói cái gì, chỉ có thể thầm than Dịch Bằng vận khí tốt. Các hạ không khỏi quá bá đạo đi, độc cô mặc chắc nói câu nào, ngươi liền đoạn hắn một tay, đoạt hắn hồn giới, đoạt hồn binh, đây quả thực là cách làm cường đạo. Tiêu Phàm cử động khiến Mộ Dung Lãng Trần khó chịu, chỉ cần có bất cứ cơ hội nào ứng phó người Sở Vân Bắc, hắn đều không dự định buông tha, chí ít hiện tại độc cô mặc chắc nhất định là đứng ở bên hắn. Ta chính là cường đạo thì sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Lãng Trần nói, vẫn như cũ cường thế vô cùng. Hắn con người cũng đảo qua hồn giới trên ngón tay Mộ Dung Lãng Trần, khiến Mộ Dung Lãng Trần tê cả da đầu, trong lòng thầm mắng nói. Cái gia hỏa này sẽ không tính toán cướp của ta chứ? Nghĩ vậy, Mộ Dung Lãng Trần bị dọa đến rút lui mấy bước. Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ đứng ở cách đó không xa, trong lúc nhất thời không biết làm sao, tất cả đều bị Tiêu Phàm cường thế chấn nhiếp. Lục đạo cách chương.